18i.net giới thiệu câu chuyện cô giáo Huyền, phải công nhận là xa dì Trang, Dũng không thể nào chịu đựng nổi cảm giác nhung nhớ từng làn da sớ thịt gì, hầu như lúc nào nó cũng trông chờ chuông điện thoại di động réo vang và đầu dây bên kia chính là giọng nói oanh vàng, thỏ thẻ của dì, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ xảy ra chuyện gì gọi điện thoại về cả. Nếu có gọi thì chẳng qua đó là thằng An gọi nó đi uống cà phê không hơn không kém, vậy là không thể nào gặp lại được gì rồi. Nó nhủ thầm và rồi thời gian trôi qua cũng làm cho nó nguôi ngoai đi phần nào nỗi niềm nhớ nhung dì Út, bởi những câu chuyện đời thường liên tiếp xảy ra càng ngày càng làm xóa nhòa đi tất cả vào một. Trong những câu chuyện ấy là chuyện tình xảy ra giữa nó và cô Huyền, cô giáo cũ của nó, đang công tác giảng dạy tại trường cấp 3 Châu Thành. Tuy gọi là cô, nhưng từ lúc bước chân vào học lớp 10, nó chưa hề học cô một ngày nào cả, vì cô chỉ dạy hóa khối 11, 12 mà thôi. Nhưng hai cô trò biết nhau vì cô là vợ thầy Bình, phụ trách văn nghệ của trường, còn nó thì lại là một trong những thành viên tích cực nhất trong đội văn nghệ. Và do trong tuần có hai buổi chiều thứ tư và thứ sáu, nó và thằng An đến nhà để học lớp đàn guitar do thầy Bình dạy, đôi khi nó cũng đến vào những lúc rảnh rỗi phụ thầy Bình xách nước giúp cô Huyền trẻ củi. Nhà cô Huyền là một căn hộ nhỏ nằm trong một dãy ba căn liền nhau trong con hẻm ngang nối liền đường Cách Mạng tháng 8 với đường Chợ Mới đi qua đình Thần Phước Lễ. Lúc này do bỏ học nên nó không tới lui nhà cô nữa, nhưng vì có nghề chạy xe ôm nên đôi khi thấy thầy Bình hoặc cô Huyền đi bộ ngoài đường, Dũng vẫn vì tình cũ nghĩa xưa mà chở hộ thầy cô đi, và dĩ nhiên là nó không hề lấy tiền dù cho thầy Bình, cô Huyền có đưa tiền cho nó đi chăng nữa. Giết rồi hai vợ chồng cô trở thành mối của nó hồi nào cũng chẳng hề hay biết. Do thời gian công tác tại trường cấp 3 Châu Thành đã lâu nên hiện tại năm học này thầy Bình được luôn chuyển xuống trường cấp 3 Ngãi Giao cách Bà Rịa những 20 cây số. Vì vậy thầy phải ở lại trên đó một tuần hay nửa tháng mới về một lần để tiết kiệm bớt tiền xe. Hai thầy trò có cho nhau số điện thoại di động nên đôi khi thầy alo là lập tức nó chạy lên Ngãi Giao chở thầy về hoặc là đến nhà chở thầy lên trường. Cô Huyền vẫn giảng dạy bình thường tại trường cũ, và do cô kiêm nhiệm công tác thủ quỹ của trường nên mỗi tháng một lần cô đến kho bạc thị xã để nhận lương về trường phát lại cho giáo viên. Chính cái công việc này là tiền đề đầu mối dẫn dắt cô và Dũng bước vào cuộc tình tuy vụng trộm lén lút nhưng thật tuyệt vời, với nguyên cả một vườn ân ái tràn ngập hoa thơm cỏ lạ. Nhưng đó là chuyện hồi sau hãy tính. Cô Huyền năm nay 33 tuổi và hai vợ chồng cô có một đứa con gái tròn 8 tuổi, học lớp 3, hiện đang ở với gia đình ông bà nội ở Long An. Bấy lâu nay, thầy Bình hy vọng là hai vợ chồng thầy sẽ có thêm một cậu con trai nữa, nhưng vì lần sinh đầu tiên cô phải sinh mổ nên có lẽ ảnh hưởng đến đường con cái, nên mấy năm nay hai vợ chồng cô đều hiếm muộn. Trong thời gian thầy ở trên Ngãi Giao, thỉnh thoảng Dũng vẫn lui tới phụ giúp cô Huyền một số công việc lặt vặt như vệ sinh nhà cửa, giặt giũ, chở cô đi mua sắm. Do vậy nên sợi dây quan hệ tình cảm hai cô trò càng lúc càng thắt chặt vào nhau hơn như là hai chị em. Và đến một ngày nào đó, sợi dây này lại lay động biến đổi khiến hai cô trò không sao mà lường trước được. Thỉnh thoảng nó ở lại dùng cơm trưa hoặc chiều với cô. Cô có biệt tài nấu ăn rất ngon, dù không phải cao lương mỹ vị gì cả, nhưng với tài nghệ chế biến của cô thì lại đó là những món ăn cực kỳ hấp dẫn. Canh bắp cải giò heo, lòng già xào dưa cải chua, cá ngừ chiên sốt cà chua là thực đơn ở nhà cô mà nó rất thích. Không hiểu vì sao cô cũng biết chuyện nó trốn đi vượt biên nên phải bỏ học trong những lúc vui vẻ cùng nhau. Đôi khi cô khuyên nó đừng hy vọng ảo tưởng nơi xứ người, đất nước quê hương mình là trên hết. Dĩ nhiên cô làm sao biết rõ tận tướng ngốc nghếch câu chuyện vượt biên của nó, nhưng nó chẳng hề phân bua chi cả, chỉ nhỏ nhẹ hứa với cô là sang năm sẽ xin đi học lại. Một buổi tối nọ, khoảng 7 giờ, trong lúc rong ruổi tìm khách đi xe, Dũng bỗng chợt nhớ cô Huyền rồi, không ngờ nó lại nảy sinh một ý nghĩ khá táo bạo là mời cô đi uống cà phê. Vừa nghĩ xong, nó chạy đến nhà cô ngay, nhưng phải hơn nửa giờ đồng hồ sau, với khuôn mặt đỏ dần lên vì ngượng và tâm trạng hồi hộp lo lắng giống y như là phạm pháp quả tang, nó mới thốt được nên lời. Tưởng đâu cô sẽ sụ mặt xuống la mắng nó, nhưng không, sau vài giây nghĩ ngợi, cô thản nhiên bảo nó ngồi chờ chút xíu đặng cô đi thay quần áo. Khi cô khóa cửa nhà xong, nó khởi động xe máy chở cô ra quán Mưa Thu ở ngã ba Mũi Tàu. Vì quán đông khách, các ghế bố bên ngoài đều có người, chỉ còn ghế đôi trong chòi mà thôi. Nó tính quay ra tìm quán khác, nhưng cô đã chui tọt vào trong chòi và bảo nó là hai cô trò ngồi chung ghế bố đôi có sao đâu. Bên trong chòi chỉ lờ mờ một bóng đèn trái ớt đỏ lòm, thoang thoảng mùi nhang muỗi. Nó khép nép ngồi cạnh cô, sợ sệt không dám đụng chạm vào người cô. Nó gọi một ly cà phê sữa đá và một ly cà phê đá. Hai cô trò ngồi khoảng hơn tiếng đồng hồ, nó không nói gì, chỉ ngồi im nghe cô nói hết chuyện này đến chuyện kia. Tính tình cô là vậy, bình thường cô rất ít nói, nhưng vì hiếu động, hòa đồng, vui vẻ, nhã nhặn với mọi người nên chỉ cần bắt chúng đây là cô nói không ít. Đêm hôm đó khi lên giường ngủ, không hiểu vì lý do gì mà nó cứ mãi chăn trọc. Nó biết chắc chắn là không phải vì lý do uống cà phê, vì có tối nào mà nó không uống đâu, sao vẫn cứ ngủ khì. Trong đầu óc nó, hình bóng cô Huyền hiện lên trông rõ mồn một, và nó vội lắc đầu quầy quậy, cố xua tan bóng hình cô vào ký ức dĩ vãng nhạt nhòa. Vì dầu sao đi nữa, cô cũng đã là một người phụ nữ có chồng có con, và chồng cô thì lại không phải là chỗ xa lạ với nó, và lại còn sống sờ sờ ra đó, chỉ ở cách xa nó khoảng chừng 20 cây số là cùng. Nghĩ ngợi mông lung, cuối cùng Dũng quyết định sẽ không bao giờ đến nhà cô Huyền nữa, vì một ổ kiến lửa nếu cứ cố tình chọc tay vào thì hậu quả sẽ rất khó lường. Đến giờ phút đó, nó mới chập chờn bước vào giấc ngủ mỏi mệt. Cuộc đời là vậy, thực tế xảy ra không bao giờ giống như tư tưởng con người đâu, đôi khi còn nhiều cái dữ dội, đắng cay muôn phần mà không thể nào ngờ trước được. Vào một buổi chiều khi vừa mới ngủ dậy thì chuông điện thoại di động của nó réo vang từng chập. Nó bắt máy thì nhận ra tiếng cô nơi đầu dây bên kia. Cô nói với nó là cô đang trên xe đỏ từ Sài Gòn về và khoảng 4 giờ rưỡi nó ra bến xe đón cô, rồi chở cô đến kho bạc để rút lương phát cho giáo viên, vì ngày mai là ngày tổng kết năm học rồi. Nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy mới có 3 giờ. Nó ung dung đi tắm, mặc chiếc áo thun kiểu màu xanh dương với cái quần tây xanh đậm, rồi dắt xe máy ra khỏi nhà. Trên đường đi, Dũng ghé vào quán cà phê Ánh Trăng quen thuộc, nhâm nhi ly cà phê đá với mấy điếu Z phì phà và nghe băng nhạc Modern Talking sôi động. Chiều hôm nay sao mà nó lại cảm thấy tâm hồn thực sự thoải mái, nhẹ nhõm vô cùng, như là nó vừa mới chút xong một gánh nặng vô hình vậy. Dĩ nhiên, nó không thể nào ngờ trước được rằng đêm nay, cô Đào Thị Huyền, cô giáo khả ái của nó, sẽ ngã vào trong vòng tay nó với một mối tình cấm nồng nàn, đắm say. Chị nhân viên quán lớn hơn Dũng khoảng 2-3 tuổi lúc này cũng rảnh rỗi nên đến ngồi bắt chuyện với nó và mãi vui chuyện, nên bất chợt nhìn đồng hồ thấy đã 4:35. Nó hoảng hồn vội vàng tính tiền rồi ra nổ máy xe phóng ào đến bến xe. Tại đây cô Huyền đã đứng đợi sẵn nơi cổng ra vào bến tự lúc nào. Nó ngừng xe và gãi đầu gãi tai nói, xin lỗi cô, em đến trễ, thôi ai bắt lỗi bắt phải gì đâu mà xin lỗi, cô cũng vừa xuống xe đây thôi. Nói rồi cô một tay xách túi hành lý, một tay xách giỏ thức ăn ngồi lên yên sau xe Dũng. Nó rồ ga rồi chở cô chạy thẳng đến kho bạc trên đường cách mạng tháng 8, đoạn gần nhà tròn. Cô ơi, sao cô không để sáng mai nhận tiền có phải là thoải mái hơn không? Em không biết đâu chứ, giấy duyệt rút tiền của kho bạc ghi ngày nào là phải rút ngày đó, và lại ngày mai là ngày tổng kết năm học, có rất nhiều việc cô phải làm. Đúng ra cô phải đến kho bạc lúc 2 giờ kìa, nhưng vì có bạn quen làm việc trong đó nên cô mới được ưu tiên đến trễ như thế này đấy. Dũng và cô Huyền đến nơi cũng vừa lúc một cơn mưa thật lớn ào ào đổ xuống. Bầu trời mịt mù, mây mưa đen kịt, chịu nặng nước chút xuống vạn vật, đất đai, nhà cửa và kể cả cuộc sống nhân gian. Dũng đẩy xe vào nhà, xe đụt mưa, còn cô thì mặc áo mưa, cầm cái túi vali không bằng vải dù xanh lá cây rồi chạy vụt vào trong kho bạc. Hai cô trò không hề ngờ được rằng mình vừa mới lọt vào tầm ngắm của một tên cướp, đó là một thanh niên trạc tuổi 20. Đầu đội sẵn mũ bảo hiểm màu đỏ và đang đậu xe cách Dũng khoảng chừng 10 mét. Hắn đã đứng như thế này từ trưa đến giờ, vụt mất hết 4 mối. Và lại hắn sắp sửa lên cơn nghiện thuốc phiện mà lại chẳng có đồng xu dính túi nào cả. Tình cờ một thằng nhóc chở một người phụ nữ đến và cô ta vào trong kho bạc thì chắc chắn là vào rút tiền rồi. Hắn nhủ thầm rồi quyết định phen này hắn phải ra tay thôi, nếu không thì ngay đến mạng sống hắn cũng không còn nữa. Là Dũng cũng nhìn thấy hắn vì cái mũ bảo hiểm đỏ chói trên đầu gã, nhưng nó không để ý. Nó lấy áo mưa trong cốp xe ra mặc sẵn và tên cướp cũng lấy áo mưa ra mặc. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, cô Huyền từ trong kho bạc đi ra. Cái túi vali vải nơi tay phải cô căng phồng hơn một nửa với 20 xấp tiền giấy 100.000 đờ. Khi cô đã yên vị nơi yên sau, Dũng từ từ chạy ra khỏi nhà xe và ngay lập tức tên cướp vội vàng nổ máy xe bám theo bén gót, chờ cơ hội thuận tiện là sẽ ra tay mà không hề thương tiếc. Vì trời mưa, đường trơn nên Dũng chạy khá chậm. Cô Huyền ngồi sau ôm vali tiền để chen giữa người vô và người nó. Chiếc áo mưa cô mặc phủ trùm lên một tài sản gần 200 triệu chứ chẳng phải là ít. Gần đến nhà cô, nó càng chạy chậm hơn. Tên cướp phải nói rất là tinh tường, lão luyện vì hắn đoán đúng chỗ để vali tiền, giỏ thức ăn đeo ở móc sắt bên phải, còn túi hành lý của cô Huyền để nơi yên giữa. Chỉ cần rổ ga vượt qua mé tay trái Dũng một cái, vù là bàn tay phải hắn đã chộp được cái vali, và do cố chụp giữ cái vali nên cô mất thăng bằng té xuống đường rồi hoảng hồn xỉu luôn. Tuy cũng kinh hoàng tột độ nhưng Dũng kịp thời trấn tĩnh lại, nó để mặc cô nằm đấy vội vàng phóng xe rượt theo tên cướp về phía chợ mới. Hết con đường tắt, nó rẽ tay trái chạy ngược chiều cách xe tên cướp khoảng 70 mét, rẽ qua đường Rạp Hát Châu Thành về phía Vũng Tàu. Đúng là ông trời có mắt, hoàn toàn không thể nào dung thứ cho kẻ gian được lộng lành trên cõi đời này. Khi ôm cua qua bùng binh mũi tàu, do đường trơn nên bánh xe trước hắn bị trượt và nguyên cả xe hắn tự động đổ cành ra. Hắn lăn lông lốc trên mặt lộ, chiếc vali vải nằm cạnh chiếc xe ngã và chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ rơi cách đó khoảng 5 mét. Thế là Dũng đàng hoàng, ung dung chạy đến lượm lại chiếc vali rồi vòng qua bùng binh quanh về. Nó không quên ngó lại thì thấy tên cướp lồm cồm ngồi dậy. Nó nhủ thầm, ủa cái mũ bảo hiểm đỏ sao lại thấy quen quen vậy ta? À, mình nhớ ra rồi, cái gã này khi nãy ngồi trong nhà xe ở chỗ kho bạc đây mà. Vì trời mưa lớn nên tuyệt đối không một người dân nào phát hiện ra vụ cướp và cũng không ai mục kích cuộc rượt đuổi giữa Dũng và tên cướp y như là trong phim hành động. Cô Huyền khi nãy té xỉu nơi sân nhà cô, trong lúc thằng học trò cô rượt theo tên cướp thì cô hồi tỉnh lại vì người cô ướt từ đầu cho đến chân. Cô gắng gượng đứng dậy bước vào hành lang, lấy chìa khóa trong túi áo ra mở cửa nhà với đôi mắt ướt đẫm lệ nhòa. Cô nhủ thầm là chắc chắn cô phải bán nhà để đền cho giáo viên trường, chính xác là 195.456.788 đồng, vì không hy vọng gì mà có thể lấy lại được số tiền trên từ tên cướp. Dù cho Dũng có là thần đồng đi chăng nữa, nhưng kìa, cô thấy rõ ràng nó đang ngừng xe, bước vào trao tận tay cô chiếc vali vải màu xanh lá cây vẫn căng phồng hơn nửa như lúc đầu trên tay. Cô òa lên khóc lớn hơn, ôm chầm lấy nó vì mừng rỡ tột độ đến nỗi cô không nói được lời nào. Nó lính quính tìm cách gỡ tay cô ra vì sợ người dân hàng xóm nhìn thấy thì sẽ rất phiền. Cô vừa khóc vừa bảo nó, thôi em dắt xe vào nhà lẹ đi, tội nghiệp em quá, ướt hết rồi. Cô cũng ướt hết cả người, vậy mà cũng còn lo cho em. Khi cô Huyền mở rộng hai cánh cửa thì Dũng trở ra sân dắt thẳng chiếc xe máy vào nhà. Cô khóa trái cửa lại rồi cởi áo mưa ra mắc lên móc áo gắn tường nơi phòng khách. Sau đó cô xách chiếc vali tiền và túi hành lý vào buồng ngủ. Trong lúc đó, Dũng cũng đã giăng cái áo mưa lên chiếc xe nó phơi cho khô rồi xách giỏ thức ăn xuống bếp. Dùng cô, nó trở lên phát giác ra cô nằm sóng xoài dưới sàn gạch nơi cửa buồng. Nó lật đật bật công tắc đèn giữa lên, do nó ra vào nhà cô thường xuyên, rồi vào buồng, lấy đại bộ quần áo pyjama nam, chắc là của thầy Bình, và một cái khăn nơi mắc áo gắn tường. Nhanh chóng cởi bộ quần áo ướt trên người, kể cả quần đùi rồi lau khô người, mặc bộ pyjama vào. Tiếp đó, nó cầm một cái khăn khác và một bộ đồ bộ vải đỏ bông chấm tròn trắng, thêm nịt ngực và quần lót trên dây thép răng sát tường. Không hiểu sao lúc này nó lại thật dạn dĩ vì đích thân hai bàn tay nó lột bỏ chiếc áo xoa xanh, cái quần tây đen, nịt vú và quần lót ướt đẫm nước mưa trên người cô. Dũng dùng khăn lau khô người cô giáo rồi mặc quần áo khô vào cho cô. Sau khi bế cô lên đặt trên giường, nó ra ngoài phòng khách lấy chai dầu khuynh diệp để trên tivi mang vào sức lên trán, lên hai, mang tai, lên gáy cô. Nhìn cô nằm thiêm thiếp trên giường đệm, nó nhủ thầm chắc là cô bị sốc sau vụ cướp rồi lấy lại được tài sản, và phần lớn do mưa lạnh thấm vào người nên cô mới ra nông nỗi này. Nó để cô nằm yên trên giường, rồi ôm hết quần áo dơ của cô và của nó với hai cái khăn ra nhà sau giặt sạch. Trước khi giặt, nó không quên lấy điện thoại di động cùng với số tiền 155.000 đờ trong túi quần bên hông trái ra. Giặt đồ xong, bất chợt nó thấy cô Huyền đi xuống, và nó chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng. Trời ơi, sao em lại giặt đồ cho cô? Nó chỉ cười cười, không nói gì cả, rồi nó lại phụ cô móc quần áo vào những cái móc nhôm, lần lượt treo lên sợi dây thép răng ngang nhà sau, gần vách tường. Cô bảo nó lên nhà trên ngồi đặng cô chuẩn bị bữa tối cho cô và nó. Tuy mới có 6 giờ rưỡi nhưng vì trời mưa nên cứ ngỡ là 8, 9 giờ rồi. Dũng ngồi xem tivi ở phòng khách chị độ khoảng 10 phút sau, cô bưng lên một mâm bánh mì ăn kèm với vịt quay cùng với hai ly Coca-Cola. Hai cô trò vừa xem tivi vừa ăn uống vui vẻ vì vừa mới trải qua một tấn bi hài kịch não nề, thật là cười ra nước mắt. Trời mưa dai quá, chẳng biết làm sao đi về đây. Dũng chép miệng, em lo chi cho mệt, em cứ ngủ lại đây đi, chẳng có gì phải sợ cả. Ăn uống xong, hai cô trò dọn dẹp rồi cô Huyền lấy bữa trong tủ lạnh ra khoảng 5-6 tép ra cho cả hai tráng miệng vừa ăn. Dũng vừa thuật lại câu chuyện khi nãy vì sao nó lấy lại được cái vali tiền. Kể xong, Nó nói, do trời còn thương cô nên mới xui khiến cho thằng cướp đó ngã xe, chứ nếu không thì chưa chắc gì em rượt kịp nó, mà nếu có rượt kịp nó cũng không sao, đánh lại nó để giành lại tiền cho cô. Kệ, dù sao đi nữa thì cô vẫn mang ơn em suốt đời, em biết không? Giả sử như mất tiêu cái vali ấy thì chắc cô tự vẫn chết thôi, vì nếu bán nhà đền cũng chưa chắc gì có đủ 200 triệu để trả lương cho giáo viên. Ủa, còn thầy Bình vẫn còn ở trên ngãi giao hả cô? Im lặng giây lát, Dũng hỏi. Cô Huyền chỉ gật đầu, không nói gì, rồi cô móc từ trong túi áo cô ra hai tờ giấy 500.000 đờ nhét vào tay thằng học trò. Dũng hoảng hồn, vội vàng nhét trở lại vào túi áo cô, hai bàn tay cô lại nắm chặt lấy hai bàn tay nó để cản lại. Cô ơi, em giúp cô đâu có phải vì tiền, cô giữ lại đi, từ hồi nào đến giờ, thầy hay cô đi xe em có bao giờ em lấy tiền xe đâu, nếu coi như em không muốn cho cô tạ ơn em thì em cứ nghĩ là cô phụ tiền xăng cùng em đi vậy. Cuối cùng rồi hai cô trò không ai chịu ai hết, nhưng mà hai bàn tay họ vẫn cứ ở trong nhau. Gần 2 tiếng đồng hồ sau mà trời vẫn cứ mưa. Cô Huyền bỗng thấp giọng xuống bảo Dũng vào buồng ngủ chung giường với cô vì trời đã hơi khuya. Nó thấy hơi kỳ kỳ, nhưng rồi một cảm giác bất chợt trỗi dậy trong lòng khiến nó không sao lý giải được hành động của nó, sánh bước cùng cô đi vào trong buồng. Khi cô tắt ngọn đèn neon và bật đèn ngủ trái ớt màu hồng lên thì không gian buồng ngủ trước mắt Dũng trải rộng ra một cách nên thơ, ý vị, không biết cố tình hay vô ý. Cô Huyền đang đi cạnh nó bỗng bị vấp chân ngã chúi về trước, và nó dĩ nhiên không thể nào không dùng cả hai tay để chụp giữ cô lại, rồi do vậy cả hai cô trò cùng mất đà té ngồi xuống giường. Trong lúc cấp bách, hai cô trò vòng tay ôm chặt lấy nhau đặng khỏi té. Thấy vậy, Dũng càng hốt hoảng hơn, vội buông cô ra, nhưng trái lại, cô không buông nó mà còn ôm chặt nó hơn. Sự sợ hãi lẫn lộn với vô số luồng xung điện kích thích ham muốn, đòi hỏi đang càng lúc dâng tràn trong cõi lòng và toàn khắp châu thân nó. Vậy là không thể nào không khẳng định là nó thích vợ thầy giáo cũ của nó, và hiện tại nó biết nó đang muốn gì nơi cô. Trái lại, cô Huyền có lẽ do thần giao cách cảm nên ít nhiều gì thì cô cũng cảm nhận được dòng tư tưởng của thằng học trò cũ, vì thẳng thừng mà nói. Giờ đây không hiểu tại sao cô lại có suy nghĩ y như là của Dũng vậy. Chúng ta hãy tả một chút về nhan sắc cô Huyền vậy nhé. Mái tóc uốn lượn xí tần mượt mà, ong ả, êm ái và mềm mại như nhung phủ xọa đến giữa tấm lưng tôm thon thả, ôm lấy một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, khả ái. Vầng trán cô cao, đôi mắt cô tuy hí nhưng rất long lanh, người sáng ươn ướt đen láy và cong vút như sóng lượn, đôi hàng mi sắc lẻm như dao cau, sống mũi cô tuy thấp nhưng nhỏ gọn nằm cân đối giữa hai gò má hơi hóp và nhô cao hai lưỡng quyền. Nổi bật phía trên chiếc cằm lẽm xinh xinh là đôi môi đều đặn hình trái tim mọng thắm, hồng đỏ tuy có phần hơi mỏng nhưng thật quyến rũ, khêu gợi. Cô Huyền tuy vóc dáng, thân thể nhỏ con, gầy guộc nhưng không phải vì vậy mà không có da có thịt, do vậy người cô khá cân đối, có đường nét đầy đặn, tuy chưa đạt đến mức độ tuyệt mỹ của một pho tượng thần vệ nữ nhưng khá kiêu sa, dễ dàng thu hút lôi cuốn người khác phái. Trong lúc hai cô trò vẫn còn hoang mang phân vân cực độ thì bỗng khuôn mặt Dũng áp vào mái tóc cô, thoang thoảng mùi dầu gội đầu đô lẫn lộn với mùi son phấn, mùi da thịt thăng hoa từ thân thể cô. Cô Huyền yên lặng để cho nó hôn nhẹ lên tóc cô, và trong lúc cô vẫn còn đang ngây ngất lưỡng lự thì đôi môi nó đã nhanh chóng hôn lần xuống hai bên mang tai, xuống vầng trán, xuống đôi mắt sắc sảo của cô. Khuôn mặt cô không ngớt nghiêng qua nghiêng lại nhưng cô có vẻ như không hề phản đối, cự tuyệt Dũng gì cả, mặc dù trong bụng cô lúc này ưng chưa hẳn là ưng mà chối cũng không rõ ràng là chối. Cả hai cô trò lúc này đều cùng nhau thăm dò đường đi nước bước trước khi bước vào một cuộc tình cấm vụng trộm lé lút trong một đêm mưa tầm tã dai dẳng. Tuy tâm trạng vẫn còn rất sợ cô, nhưng dù gì đi nữa thì hiện tại Dũng cũng phải cố gắng chiếm lấy thế chủ động tiến công, cho nên nó rất mạnh dạn. Có thể nói là táo bạo, vì nếu mà ngừng lại thì không bao giờ cơ hội sẽ quay lại lần thứ hai. Tất nhiên nó phải thẳng tiến trong chinh phục, chiếm đoạt, thưởng thức cô giáo cũ của nó. Với tâm trạng hồi hộp, lo âu xen lẫn dạo dực, háo hức từng nụ hôn của nó đặt lên khuôn mặt cô càng lúc càng nồng nàn, cháy bỏng, và nó rất lấy làm sung sướng khi thấy cô Huyền cũng đang bắt đầu hôn trả lại vào má, vào mũi nó. Thời gian như ngừng chuyển động, không gian dần dần lắng đọng lại nơi gian buồng ngủ bên trong căn nhà hai vợ chồng thầy Bình. Chỉ có cơn mưa đêm là vẫn giả dích tựa như con tim hai cô trò, vì lúc này đây cả hai đôi môi đang thực hiện cái ý nghĩ là muốn tìm kiếm, tìm hiểu nhau, cũng phải mất gần cả hai phút ngập ngừng, bẽn lẽn, nữa muốn nữa không. Đôi môi hai cô trò vừa mới chạm khẽ vào nhau thì lập tức dính chặt vào với nhau như là dùng keo silicon, quả thật là bất ngờ. Cô Huyền và Dũng cả hai không ai lý giải được vì sao họ lại đến với nhau bằng tình yêu như một cơn gió thoảng, tựa một áng mây bay và không khác một cánh hoa rơi. Ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc tình, hai cô trò không thèm suy nghĩ gì cả mà chỉ việc tập trung tất cả tinh thần cũng như sinh lực vào nụ hôn đầu đời họ đang ngây ngất, say sưa và nồng nàn trao tặng cho nhau với nỗi niềm khao khát như đã bấy lâu nay. Nước bọt từ trong miệng hai cô trò không ngớt tứa ra nơi hai bên khóe miệng hai người. Dĩ nhiên, vợ thầy Bình và Dũng cũng không ngại gì việc liếm nút nước bọt của nhau. Cô Huyền cứ vậy mà liên tục nấc lên từng hơi thở hổn hển, cuồng loạn trong vòng tay đa tình của thằng học trò cũ có tuổi đời nhỏ hơn cô những 16 tuổi. Với những nụ hôn nồng cháy, nóng bỏng, hai cô trò từ từ dìu đỡ nhau nằm xuống tấm đệm giường phủ ra trắng bông xanh ấm êm, mềm mại. Vậy là lúc này, không còn gì có thể chối cãi được nữa. Cô Huyền và Dũng đã thực sự yêu nhau. Một mối tình thật tuyệt vời và rực rỡ, chẳng khác gì một vườn hoa thơm ngát rập rờn ong bướm trên cõi thiên đàng. Xét cho cùng ra thì hai cô trò yêu nhau không hề có gì là tội lỗi chi cả. Chỉ là hơi so le về tuổi tác một chút, nhưng cũng chẳng sao, vì tình yêu đâu phân biệt tuổi tác, địa vị, nghề nghiệp. Chẳng mấy chốc hai cô trò đã ôm nhau trong vòng tay ấm, lăn qua lộn lại trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng thầy Bình. Cô Huyền giờ lại trở thành giường hạnh phúc của cô và Dũng. Chỉ cần nghĩ đến mỗi một điều là mình có cái diễm phúc sắp sửa được khám phá, thưởng thức, chiếm đoạt thân thể mỹ miều của cô thì Dũng cũng đủ sướng rơn cả người rồi. Chứ đừng nói chi là lúc đứng trên bục giảng, cô Huyền rất nghiêm, rất dự đến nỗi học sinh cáo biệt cũng còn sợ nữa là. Vậy mà bây giờ trong vòng tay của Dũng, cô lại chẳng khác gì một con mèo đang run sợ trước con chuột, run rẩy và phấn khích với vô số giai điệu yêu đương đang nhảy nhót trong trái tim dỉ máu thắm đượm men ái tình ân của cô. Chẳng hiểu tại sao cô Huyền không hề nhớ một chút xíu nào đến thầy Bình, chồng cô hiện ở cách nhà khoảng chừng 20 cây số, nơi trường cấp 3 ngãi giao. Cô chỉ còn biết đến thằng học trò cũ đang làm tình ân ái cùng cô nơi gian buồng hoa trúc trong căn nhà bé nhỏ, ấm cúng, vắng lặng, tĩnh mịch. Cô lấy làm lạ vì chỉ mấy ngày trước đây thôi, khi đi uống cà phê với cô ở quán mưa thu thì cô thấy Dũng rất nhút nhát, thậm chí ngồi chung ghế bố. Có lúc cô vô tình cọ quẹt đầu gối vào chân nó lại khẽ xê người né tránh. Còn trong đêm mưa này, hình như nó đã trở thành người khác thì phải, vì nó không những dạ dĩ mà thậm chí còn táo bạo với những thao tác làm tình thật khéo léo, điêu luyện. sành sỏi nếu so ra thì còn trội hơn những người trưởng thành. Chính đây là nguyên nhân khiến cho cô tỏ ra rất nể phục, yêu thương nó ngay từ những phút, những giây đầu tiên của cuộc tình. Hơn nữa, sự nhẹ nhàng, tinh tế của nó hoàn toàn tạo ở trong cô một cảm giác thân quen, tin tưởng và tuyệt đối không làm cho cô có tư tưởng thân thể mình bị xúc phạm, danh dự mình bị chà đạp. Lạ một điều nữa là cô Huyền và nó tuy mới lần đầu tiên yêu nhau nhưng mà sao cả hai cô trò lại thật giống y như là một đôi tình nhân xa cách nhau lâu lắm, rồi nay mới có dịp gặp lại. Lúc này, tuy chưa xin phép xin tắc gì cả nhưng mà 10 ngón tay Dũng đã dám ngang nhiên lần lên mày mò tháo cởi hai hột nút ốc nhựa nơi cổ, nơi ngực cô, và khi cô Huyền phát hiện ra được điều này thì nó hột nút thứ ba của cô vừa mới bị nó mở bung ra, hai bàn tay cô vội chụp giữ hai bàn tay nó lại một cách chiếu lệ cầm chừng. Nữa muốn nữa không nên chẳng khác gì bật đèn xanh báo hiệu cho nó tiếp tục đi thẳng tới. Do đó, hai hột nút áo thứ tư và thứ năm cuối cùng nơi chiếc áo bông đồ bộ cô đang mặc chẳng mấy chốc cũng phải chịu cùng chung số phận như ba hột nút kia. Rồi hai thân áo trước của người cô giáo cũ theo đà hai cánh tay thằng học trò lần lượt trải rộng ra hai bên. Cô Huyền nhắm nghiền hai mắt, đồng tình với việc Dũng lột hai vai áo cô xuống rồi hết bên phải đến bên trái, hai ống tay áo cô nối tiếp nhau rời khỏi hai cánh tay cô nhỏ nhắn, nuột nà. Mới lúc nãy đây thôi, Dũng là người trực tiếp thay bộ quần áo ướt đẫm nước mưa trên thân thể cô bằng bộ đồ bộ vải đỏ bông chấm tròn trắng này, và giờ đây nó lại cởi bộ đồ mới này ra, nhưng chẳng phải là do nó khùng đâu. Khi ấy, nó cởi quần áo cô là quan tâm đến sức khỏe cô, giúp cho cô khỏi bị đau ốm. Còn hiện tại, nó cởi áo cô là để giúp cho cô và nó thỏa mãn được nhục dục tình yêu bấy lâu nay cả hai đều thiếu vắng. Dũng cẩn thận để chiếc áo cô Huyền lên mé đầu giường và tự lần hai bàn tay cởi năm hột nút nhựa tròn nơi chiếc áo pyjama của thầy Bình mà nó đang mặc trên người. Tiếp đó, nó lột hai vai áo xuống rồi cánh tay phải tuột ống tay áo trái ra khỏi cánh tay trái, ngược lại cánh tay trái tháo ống tay áo phải rời ra cánh tay phải. Chiếc áo pyjama cởi ra xong được nó thận trọng để lên phía trên chiếc gối tai bèo hoa văn cô Huyền đang gối đầu lên cạnh chiếc áo bông đồ bộ của người cô giáo cũ, vợ thầy giáo Bình mà nó luôn kính trọng. Khi thấy hai bàn tay thằng học trò cũ từ từ luồn xuống dưới lưng mình, cô khẽ nhõm người lên để tạo điều kiện cho nó dễ dàng mở hai cái móc sắt nhỏ cài vào hai cái khuyên tròn nối hai đầu sợi dây chiếc nịt vú bằng thun voan trắng nữa kín nữa hở của cô. Chẳng mấy chốc, chiếc nịt vú ấy không còn bó sắt vào ngực cô mà dần dần tuột lệch xuống dưới, và Dũng nhanh chóng cầm gọn lấy trong bàn tay phải rồi để vào mé trong giường sắt vách cạnh cô Huyền. Tuy đã luống tuổi nhưng do mới chỉ có một đứa con nên hai gò ngực cô vẫn hãy còn săn chắc đầy đặn như một cặp bưởi non đang độ chín tới, liên tục phập phồng nâng lên hạ xuống theo nhịp thở hổn hển, cơ hồ tựa hai hòn hỏa diệm sơn sắp sửa đến thời kỳ phun trào nham thạch nóng hổi để thiêu rụi thế gian. Bỗng chốc, cô Huyền khẽ dùng mình mấy lượt đồng thời thở nấc lên khi miệng lưỡi thằng học trò cũ đang từ từ cúi xuống nhẹ nhàng, khéo léo ngậm nút lấy đầu núm vú vải đỏ hồng hon hòn của cô một cách háo hức đầy phấn khích, khiến cho cô có dù muốn dù không đi nữa cũng phải dườn người lên đón nhận. Hai cánh tay nuột nà đầy đặn của người cô giáo 33 tuổi vòng qua sau gáy Dũng kéo ghệt nó xuống, trông hai cô trò lúc này thật chẳng khác gì hai mẹ con cùng thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng cao cả, đó là truyền sức sống cho nhau qua bầu sữa ngọt ngào, tuy là thực sự chẳng hề có lấy một giọt sữa nào cả. Hiện giờ cách bà Dịa khoảng 20 cây số, thầy Bình ngủ say sưa trong phòng tập thể trường cấp 3 Ngãi Giao để chờ ngày mai tổng kết năm học xong là thầy sẽ đón xe về Long An tận hưởng một mùa hè sum họp bên vợ cặng con. Thế nhưng chắc chắn một điều là thầy không sao ngờ được rằng lúc này đây, cô Huyền, người vợ yêu quý của thầy, đã cắm sừng lên đầu thầy, vì chỉ trong chốc lát, cô lại dễ dàng dứt bỏ tất cả để ngoại tình cùng thằng học trò nhỏ hơn cô đến những 16 tuổi một cách say sưa, mê mệt và cuồng loạn. Hàng xóm láng giềng có lẽ vì trận mưa dầm quá lớn nên tuyệt nhiên không ai biết là khi nãy có một vụ cướp kinh hoàng xảy ra và hiện tại thì lại có một cuộc tình vụng trộm, lé lút thật nên thơ và tuyệt vời diễn ra trong căn hộ nhỏ bé của vợ chồng cô Huyền, nơi gian buồng hoa trúc và trên chiếc giường đệm hạnh phúc từ trước đến giờ. Cô Huyền vốn có cảm tình với Dũng vì bản tính nó dễ thương, ngoan hiền, trung thực và không vụ lợi, dối trá tuy không được năng động cho lắm. Ngày hôm nay, cô đâu có ngờ là nó lại dũng cảm dám rượt theo tên cướp để lấy lại số tiền lương của cả trường cô mà những đứa học trò khác dù thông minh, lém lỉnh đến mấy đi nữa cũng chưa chắc gì làm được. Chính cái tình cảm chân thật ấy của cô giờ đây cộng với sự xúc động bồi hồi sau khi cô được Dũng ra tay anh hùng nghĩa hiệp cứu vớt thoát khỏi một nạn kiếp tưởng chừng như tận cùng bằng số cả cuộc đời, đã kết tinh thành một tình yêu tươi đẹp tuyệt vời mà cô Huyền đang tự nguyện trao tặng cho người tình nhỏ của cô để thay cho lời cảm ơn trân trọng nhất. Đây chính là lý do có thể giải trình cho hành động đêm nay của cô vì sao phải thất tiết với người chồng lúc nào cô cũng yêu cũng quý. Dĩ nhiên, tuyệt đối cô không hề ghét bỏ gì thầy Bình cả, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh nên dòng đời đưa đẩy cô sang ngã vào chuyện ngoại tình với nhân tình vừa là ân nhân vừa là người hùng của cô. Trên tấm đệm giường phủ ra trắng bông xanh ấm êm, mềm mại, hai cô trò ngất ngây, say sưa với men tình tràn dâng và không ngừng lăn qua lộn lại trong vòng tay ôm của nhau. Có lẽ không hề có một trở lực nào mà có thể ngăn cách được cả hai trong lúc này cả. Sau khi nút liếm chán chê bầu vú phải cô Huyền, nối tiếp theo, Dũng không ngừng mày mò tìm kiếm đầu núm vú trái còn lại trên gò ngực cô đầy đặn bằng đầu môi chót lưỡi với tất cả háo hức và hứng khởi day dứt, dần dật chuyển động khắp châu thân chẳng khác gì một dòng điện cao thế mạnh hàng ngàn kV. Khi thưởng thức bầu vú trái cô Huyền, bàn tay Dũng dù gì đi nữa thì cũng không quên lần bàn tay trái lên nắn bóp, sờ soạng bầu vú phải của cô, và đương nhiên nó không bao giờ để ý đến khuôn mặt cô lúc nào cũng đờ đẫn, khác thường, ngây ngô như người say rượu, không ngừng liên tục nghiêng qua nghiêng lại. Từ trước tới giờ, Dũng từng có những hai người tình là cô giáo của nó, đó là cô Vân Hải và cô Lan, cô nào cũng đều tuyệt vời, hấp dẫn, nhưng so với cô Huyền thì hai cô đó vẫn còn kém xa, vì không những mặn mà nhan sắc mà khả năng cô Huyền biết cách săn đón chiều chuộng người khác giới trong tình yêu ân ái là vô địch thượng thừa, khiến cho Dũng càng lúc càng cảm thấy vừa phấn khích con tim vừa yêu thích người cô giáo cũ. Lúc này trận mưa đêm bên ngoài đã ngớt dần, chỉ còn lâm râm nhỏ giọt, nhưng cuộc tình giữa cô Huyền và Dũng, hai cô trò vẫn mãnh liệt, dai dẳng kéo dài dường như là không bao giờ đến hồi kết cuộc vậy. Và vì cũng đã quá khuya, nhân gian ai nấy đều say sưa giấc nồng nên tuyệt đối không hề có ai tưởng tượng ra được là hai cô trò đang yêu nhau, chứ đừng nói chi đến chuyện nhìn thấy. Duy nhất có một người hiện giờ vẫn còn đang thao thức co ro trên một cái sạp xi măng bán rau cải trong chợ mới Bà Rịa, đó chính là tên cướp cạn lúc chiều. Hắn chắc lưỡi, tiếc rẻ nếu không bị ngã xe thì giờ đây có lẽ hắn đang nằm trong một khách sạn sang trọng đầy tiện nghi và có một em tiếp tân xinh đẹp đấm bóp tẩm quất cho hắn. Hắn cũng không sao biết được rằng lúc này, cái thằng nhóc đội mưa rượt theo hắn lấy lại vali tiền đang cuồng loạn yêu đương, ân ái cùng với người phụ nữ sang trọng, xinh đẹp vốn là nạn nhân của hắn. Tuy gần như muốn ngất lặng trong vòng tay thằng học trò, nhưng khi hai bàn tay Dũng nhẹ nhàng rụt rè lần xuống nắm lấy hai bên lưng chiếc quần đồ bộ đỏ bông chấm tròn trắng của cô, thì chỉ trong giây phút cô nhanh chóng nhận ra ngay vấn đề đã đến hồi nghiêm trọng chứ không còn đơn giản nữa. Cô nhận thức được tình hình quan hệ giữa cô và người tình nhỏ của cô chắc không đơn thuần là ôm ấp, vuốt ve, sờ mó, mơn trớn nhau thôi, mà còn cả chuyện ấy nữa. Tức là chuyện do đấng tạo hóa đã an bày cho mọi sinh linh vạn vật truyền tinh truyền giống cho nhau để tạo thành một thế hệ sau nối tiếp với tâm trạng bồi hồi. Sao xuyến lẫn lộn tư tưởng nữa, muốn dâng hiến nữa không ưng thuận, cô Huyền càng lúc càng run rẩy, quằn quại, cô không biết phải xử trí thế nào và cô cứ lặng thinh để mặc cho Dũng tuột dần hai ống quần xuống khỏi hai bờ mông đầy đặn, cặp đùi no tròn đến cặp giò thon dài, rồi cuối cùng là hai bàn chân nhỏ nhắn, nuột nà trắng muốt. Dũng cẩn thận cầm chiếc quần cô Huyền để lên mé đầu giường, và lúc này tấm da trắng bông xanh không còn phẳng phiu thẳng nếp như trước nữa, mà lệch lạc, nhăn nhúm một cách thảm hại do từ nãy đến giờ đã rất lâu hai cô trò cứ mãi miết cùng nhau lăn lộn, vầy vò, cắn đạp mà không hề hay biết. Chắc chắn một điều là cô Huyền hoàn toàn không biết trên thân thể Dũng, người tình nhỏ tuổi của cô, là bộ quần áo pyjama chồng cô thường mặc, vì ngay từ lúc khởi đầu cuộc tình, cô đã tỏ ra say nó như điếu đổ, cơ hồ một con thiêu thân lao vào ngọn lửa tình hừng hực. Cô với nó chẳng khác gì rơm để gần lửa, lâu ngày chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng nay thì lửa đã bén vào rơm và rơm lập tức ngùn ngụt bốc cháy dữ dội, không gì có thể dập tắt cho nổi. Trong lúc sắp sửa lần hai bàn tay lên để cởi chiếc quần lót màu hồng mỏng manh bó sát lấy người cô Huyền, dĩ nhiên không khó khăn gì mà Dũng không nhận ra được là ở bên trong lớp vải chiếc quần pyjama, con cu nó không còn ở trạng thái bình thường nữa mà đã cương ngỗng lên, làm đội đũng quần phía trước thật căng thẳng. Nãy giờ, đôi mắt đẹp thần sầu cô Huyền cứ mãi miết nhắm nghiền lại, nhưng không phải là cô ngủ, trái lại. Cô rất tỉnh táo và cô nhận biết hết mọi hành vi cũng như tất cả đường đi nước bước của thằng học trò đào hoa phong nhã. Khi thấy Dũng bắt đầu mày mò nơi lưng chiếc quần lót trên người cô không những không từ chối, phản đối mà còn tạo điều kiện cho nó dễ dàng cởi quần cô xuống bằng cách khẽ nhõm hai mông lên rồi lần lượt co duỗi cặp giò thon dài đến khi nó tháo cởi xong lớp vải mong manh cuối cùng còn sót lại, che đậy thân thể cô ra khỏi hai bàn chân nõn nà, trắng muốt. Trong lúc lần tay lên mé đầu giường cất chiếc quần lót của cô giáo mình, cặp mắt nó không thể nào rời khỏi chốn đào nguyên quan trọng, kín đáo nhất nơi phần dưới thân thể cô giáo Huyền, nơi ấy quả thật mịn màng một lớp lông đen khá dày, lòa xòa bao phủ phía trên và xung quanh hai bờ môi lớn của âm hộ cô, khiến nó cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ nó chưa từng thấy người phụ nữ nào lại có nhiều lông như cô Huyền đây. Thế nhưng, nếu xét kỹ về kích thước thì âm hộ cô vẫn hãy còn nhỏ nhắn như một người con gái, mặc dầu cô đã có chồng, có con, chắc có lẽ là do ảnh hưởng từ thân thể nhỏ con, ốc tiêu của cô thì phải. Đến giờ phút này đây, Dũng cảm nhận là không còn sợ hãi, rụt rè như lúc đầu nữa và cũng không thể nào chờ đợi lâu hơn. Nó phải bắt đầu thực hiện hành vi giao hợp cùng vợ thầy Bình thôi, cho dù có bất cứ trở lực nào. Không đầy một phút đồng hồ sau, chiếc quần pyjama che đậy phần dưới người nó đã nhanh chóng tuột dần qua hai đùi, đầu gối, cặp giò, rồi cuối cùng rời khỏi hai bàn chân nó. Sau khi cẩn thận để chiếc quần xuống phía cuối giường cho khỏi rớt, giống như cô Huyền, Dũng cũng hoàn toàn trần truồng như nhộng, không còn mảnh vải nào đặng che thân. Với con cu vừa to vừa dài, vừa cứng và thẳng đơ như một thanh sắt rụt rụt, nhúc nhích liên hồi, nó nhẹ nhàng trườn người tới như một con kỳ đà thật điêu luyện. khéo léo leo lên trên người cô Huyền với cảm giác thật háo hức, tâm trạng bồi hồi đầy hứng khởi. Cô giáo Huyền run rẩy, quằn quại với con tim phấn khích đón nhận thằng học trò của cô bằng tất cả tình yêu thương và nhiệt huyết tràn trề, say sưa, cuồng loạn. Hai cánh tay cô nõn nà, trắng như bông gòn vòng lên ôm lấy tấm lưng gầy guộc của Dũng và kéo gệt nó xuống. Do vậy nên ở phía dưới, con cu nó bắt đầu từ từ cọ sát vào đùi phải cô rồi nhẹ nhàng di chuyển vào giữa trung tâm, mày mò tìm kiếm lỗ lồn của cô, vì đó chính là con đường mà nó muốn bước vào để khám phá, thưởng thức và chiếm đoạt trinh tiết của một cô giáo vốn là vợ người thầy trước kia phụ trách đội văn nghệ trường trong đó có nó. Cô Huyền hơi dang rộng hai chân ra và chẳng mấy chốc, đầu khắc con cu Dũng đã lọt được vào bên trong cửa mình cô. Do dịch nhảy sinh lý tiết ra rồi rào nên hai mép môi lớn cũng như môi bé cô từ từ giãn nở rộng ra hai bên đặng nhường chỗ cho con cu hơi quá khổ vừa to vừa dài vừa cứng của Dũng chậm rãi đi vào bên trong. Có lẽ vì vậy mà khuôn mặt cô phải nhăn lại một cách khổ sở, miệng cô phải há hốc thở nấc lên từng hơi, một cảm giác vừa đau đớn, xót xa vừa sung sướng. Hoan hỉ đến nỗi rợn cả người càng lúc càng dâng tràn cõi lòng hai cô trò. Chẳng bao lâu, hơn phân nữa rồi, cuối cùng là toàn bộ con cu thằng học trò đều chui sâu vào bên trong cửa mình cô giáo cũ đến lút cả cán. Khi ấy, Dũng mới khẽ khàng thực hiện động tác nhấp nhỏm hai mông liên tục lên xuống, đồng thời đưa đẩy con cu của mình liên tục không ngớt thụt ra lại thọt vào sâu bên trong tử cung người cô giáo sang trọng, quý phái, xinh đẹp, dễ thương. Lúc này, giả sử như thầy Bình mà trông thấy được cảnh tượng thằng học trò tài xế xe ôm hay chở thầy đi tới đi lui đang làm tình ân ái và giao hợp cùng vợ thầy ở ngay tại nhà thầy, trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng thầy trong gian buồng nhỏ bé kín đáo, thì chắc chắn là thầy phải cắn lưỡi tự vẫn mà thôi. Vì cô Huyền vậy là đã thực sự phản bội thầy, cắm hai cái sừng nhọn hoắt lên đầu thầy. Tất cả cũng chỉ do Dũng, thằng học trò cũ tuy nhỏ hơn cô những 16 tuổi nhưng lại là một ân nhân quan trọng nhất đã cứu sống cuộc đời cô, và cô tự an ủi với lòng mình rằng cô đang đền đáp một chút gì đó để trả ơn nó. Cô chẳng có gì cả, chỉ là tạm dùng thân thể cô để làm quà tặng cho Dũng thay lời nói thật trân trọng, cảm kích và tri ân hành động dũng cảm phi thường tuyệt đỉnh của nó mà rất khó có ai có thể làm được. Có lẽ vì lạnh nên hai hòn giấy nó răng cứng tròn lên. Hùng Dũng gác hai bên cửa mình cô Huyền và từng sợi lông phía trên cũng như xung quanh âm hộ cô cứ mãi miết xoan suýt lấy từng sợi lông lưa thưa nơi gốc cu nó. Tuy đây là lần đầu tiên vụng trộm lé lút giao hợp cùng nhau nhưng cả hai cô trò đều tỏ vẻ thân thuộc như đã từng gặp nhau mấy đời mấy kiếp vậy, cho nên cô lẫn trò cùng khá sung sức để trao tặng cũng như đón nhận tất cả những cảm giác nhục dục thỏa mãn của kiếp người trên thế gian này. Mặc dù lần sinh con đầu lòng cách đây 8 năm cô Huyền phải sinh mổ, tuy nhiên điều này hoàn toàn không hề ảnh hưởng gì đến khoái cảm của cô khi cô cùng thằng học trò cũ thực hiện động tác giao hợp. Lần này, con bé 8 tuổi của hai vợ chồng cô ở nhà nội tại Long An coi chừng có thể nó sẽ có thêm một thằng em cùng mẹ khác cha sau khi cuộc tình nồng nàn giữa cô Huyền và Dũng đêm mưa này kết thúc. Trên chiếc giường đệm trải ra trắng bông xanh ấm êm, hai cô trò mặc sức run rẩy, quằn quại, lăn qua lộn lại với tiếng rên rỉ lẫn tiếng thở nấc nghẹn ngào vẳng trong không gian tĩnh mịch, vắng lặng của đêm khuya. Càng lúc cô Huyền cùng cảm thấy thật nể, thật phục Dũng vì sự tài tình, điêu luyện, thành thạo, khéo léo và nhẹ nhàng của nó khi nó đang dìu cô du dương trầm bổng bay vào cõi tình. Hiện tại thực tình là cũng có đôi lúc cô chợt nhớ đến thầy Bình chồng cô và cô thấy rằng bản thân cô có lỗi rất nhiều với thầy, nhưng có lẽ kiếp trước cô mắc nợ Dũng nên bây giờ cô phải trả nợ cho nó bằng thân xác đây chăng? Thời gian 15 phút đó chính là chuỗi diễn biến kéo dài của sự ân ái. Giao hợp giữa một người cô giáo và một thằng học sinh cũ hơn kém nhau những 16 tuổi. Khoảng thời gian trên kết thúc bằng một động tác nảy giật cả người lên của cả hai cô trò. Cô Huyền và Dũng đang rơi rớt vào giai đoạn khoái ngất, sung sướng đến rợn cả người, gai ốc như dựng đứng lên trên khắp cả châu thân họ. Cả hai ôm cứng lấy nhau để cùng tận hưởng tất cả mọi cảm giác lạc thú của tình yêu lẫn trong tình dục. Lúc bấy giờ, con cu Dũng đang dũng mãnh vừa giật giật liên hồi vừa bắn xối xả những tia tinh dịch trắng đục như nước cơm và rin rít nhơn nhớt như hồ dán vào tận sâu trong tử cung co giáo cũ của mình. Dịch tinh nó rất dồi dào nên tràn ngập mọi nơi mọi chốn bên trong âm đạo cô Huyền, tràn cả ra ngoài chẳng khác gì một trận lụt làm ướt nhẹp hai bên đùi và vùng bụng cô cũng như nó. Đấy chính là giống, là dòng của Dũng, là tinh hoa của người tình nhỏ tuổi bất chợt trong đêm mưa mà cô Huyền đang đón nhận hết tất cả bằng tình yêu chân thành, dịu dàng của cô. Hai bên thành môi lớn và môi bé của âm đạo cô không ngớt liên tục, co giãn nhím nhíp vì quá phấn khích càng lúc càng thít chặt lấy con cu tuyệt vời của Dũng. Hai cô trò cảm thấy thực sự thỏa mãn với nhau vô cùng, và tuy rã rời, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng yêu thương, trân trọng nhau hết mực. Khi rút ra khỏi cửa mình cô, con cu Dũng ướt nhẹp như chuột lột, thun nhỏ lại như trái ớt khô và mềm xèo chẳng khác gì cọng bún, trông thật tội nghiệp thảm hại vô cùng. Vậy là đến đây coi như là kết thúc cuộc tình thứ 20 của Dũng. Thắm thoát trong vòng trên dưới 2 năm rưỡi, 20 người tình đã đi qua cuộc đời nó, đã lăn vào vòng tay nó, và trong số đó giờ đây có đến 3 người cô giáo, cô Vân Hải, cô Lan và hiện tại là cô Huyền. Tuy tất cả trước mắt nó, những cuộc tình này đều chẳng khác gì bong bóng nước khi trời mưa, nhưng dù sao cũng là những kỷ niệm đẹp tuyệt vời mà có lẽ suốt cả cuộc đời mãi mãi về sau nó sẽ không bao giờ quên được. Hai cô trò sau khi xuống nhà sau rửa ráy sạch sẽ thì trở lại buồng, mặc quần áo vào và nằm xuống giường ngủ lấy sức sau cuộc mây mưa. Tối nay không về nhà, em có sợ nhà trông không? Dạ không đâu cô, vì em hay lên dậy nhà bạn ăn ngủ qua đêm nên tối nào hễ em không về thì nhà em cứ đinh ninh là lên đó vậy. Hai cô trò không sao ngủ được, cứ thao thức nằm chờ trời sáng và cứ nói qua nói lại giết rồi đâm chán. Lại một lần nữa bất ngờ hai đôi môi kết dính say sưa đắm đuối vào với nhau, cả hai hả hê thoải mái yêu nhau đến bất tận cuồng loạn nồng nàn, vì hai cô trò đều tự thầm biết đây là lần cuối cùng. Thôi thì còn lại những gì cứ cho nhau hết đi chứ nuối tiếc giữ gìn làm gì, khi tình yêu của hai cô trò đang thăng hoa lên vườn ngự uyển mà ra hoa kết trái.